Thời của giao diện đẹp. 1. Bạn tôi là giáo viên kể cho tôi nghe. Trong buổi họp hội đồng, thầy hiệu trưởng đề nghị giáo viên chủ nhiệm ra chỉ thị không văn bản là cấm các em học sinh nữ mặc áo ngực màu đỏ, không mặc quần lưng ngắn. Bạn tôi lý giải. Dĩ nhiên, nghe chuyện này ai cũng ngạc nhiên, phì cười, vì nó không thể được ghi rõ ràng trong nội quy nhà trường. Thế nhưng, đa phần các em học sinh nữ cấp phổ thông trung học của các trường dân lập trong thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi quần tây đồng phục. Thay vì mua của nhà trường theo đúng quy định, thì các em đi may bên ngoài với một cái đáy quần thật ngắn, đến đổi khi ngồi xe hay ngồi học, thì người ngồi sau thấy quýt bán mà không xanh. Còn áo ngực đỏ mà các em học sinh nữ đua nhau mặc, thì sau lần vải sơ mi trắng đồng phục, trông rất lồng lộn và vô cùng gợi ý. Cấm thì cấm, nhưng trong những buổi học không có tiết dạy của cô chủ nhiệm, các em học sinh nữ vẫn cố tình diện những thứ trang phục như vậy. Bạn tôi kết luận rằng, đầu óc các em học sinh nữ của bạn thật phức tạp. Ngày xưa, bọn con gái chúng mình trong lớp mặc áo kín cổ mà vẫn sắm thêm cây thước gỗ để khẽ tay thằng nhóc nào dám len lén vuốt tóc tụi mình trong giờ học. Bây giờ, bọn con gái đánh bài với con trai trong lớp, thua thì phải cởi nút áo cho tập thể xem, mà chúng vẫn chấp nhận chơi và tình nguyện cởi. Ngoài ra, còn nhiều màn hung hít giữa những cặp đôi vẫn diễn ra ngay trong giờ ra chơi nữa. Tôi chỉ biết tỏ ý thông cảm cho các thầy cô phải đối phó với một hiện tượng mà chính thầy cô chưa hiểu rõ bản chất nên dĩ nhiên là lúng túng. Một cô giáo hiệu phó một trường trung học cơ sở quận X gọi điện cho tôi kể rằng chị thật khó xử vì không muốn đưa một lúc 6 em nữ ra hội đồng kỷ luật vì chuyện này chưa có tiền lệ. Hơn nữa, sau khi nhận án kỷ luật, nguy cơ bỏ học của các em sẽ rất cao. Chuyện là bản thân chị đã theo dõi và bắt được 6 học sinh nữ lớp 8 sau giờ học ở lại trường, vào nhà vệ sinh, cởi hết quần áo, chụp hình cho nhau bằng điện thoại di động. Mục đích là các em dùng hình ảnh này khoe với các bạn khác trong lớp, xem ai là người có vòng một to khủng hoảng giống diễn viên ca nhất. Sau một hồi kể lể, chị hiệu phó bảo với tôi rằng giận cũng có giận mà nghĩ cũng thương. Nhiều em ốm nhom, xẹp lép, vậy mà cũng ước muốn khoe hàng. Giá như các em để thời giờ ăn uống, ngủ nghỉ cho khỏe, còn hơn băn khoăn phải làm sao giống siêu sao hơn nữa. Một chuyện cũng liên quan đến thần tượng siêu sao ca nhạc của giới trẻ là chuyện con trai của chị bạn cơ quan tôi. Chị bạn tôi làm nhân viên thư ký ủy ban phường và chồng là giáo viên. Cả hai không phải giàu có gì, sống hết sức tằn tiện để có tiền cho con ăn học. Nhưng mới đây, đứa con trai đang học lớp 12 của anh chị dám lấy cắp 2 triệu đồng trong thẻ ATM của cha để mua lại của bạn chiếc áo thun có chữ ký của nữ ca sĩ T, ca sĩ mà em yêu thích tới mụ mẫm đầu óc. Cha mẹ em bắt trả lại áo và lấy lại tiền. Thì em không nói không rằng, bỏ nhà đi hoang hết một tuần, làm cả hai người quay qua trách cứ nhau là nuông chiều con quá. 2. Anh bạn tôi là một doanh nhân trong ngành dệt nhuộm, lại có câu chuyện khác đáng nghĩ hơn về chuyện thần tượng của giới trẻ. Hôm đó, vợ anh đi công tác Hà Nội, bà giúp việc về quê 2-3 hôm chưa thấy lên. Chỉ anh ở nhà cùng con gái học lớp 11. Anh bị cảm nặng, đói và thèm một chén cháo nóng, nên bảo con gái nấu cho ba ăn. Nói mấy lần, thấy đứa con gái bảo đang bận, chưa nấu được. Chờ lâu quá, anh gọi lần nữa, không thấy con đâu. Thì ra con gái đã mở cửa trốn ba. Cùng nhóm bạn đi xem ca nhạc trong đêm chung kết trao giải làn sóng xanh. Rồi con gái anh còn chen lấn mướt mồ hôi suốt 2 giờ để vinh dự được chụp hình chung với ca sĩ teen nào đó. Khuya lơ khuya lắc, con gái mò về. Anh giận quá, hỏi, cháo của ba, con nấu để đâu mà ba không tìm thấy? Con gái anh bảo, con cũng định trên đường về mua cháo cho ba ăn, nhưng vui quá quên luôn rồi, ba ăn mì gói đỡ đi. Nói rồi, con anh đóng cửa phòng riêng, điện thoại suốt vài giờ cho tất cả bạn bè, để khoe nó được chụp hình chung với ai, làm quen với ca sĩ nào, MCA đẹp trai ra sao, để mặc người cha vừa bệnh vừa đói, không một ai chăm sóc. 3. Tôi có người em họ tên Ca, là Việt Kiều Mỹ, thạc sĩ viễn thông. Dù Ca đi Mỹ từ khi còn nhỏ, nhưng do giáo dục gia đình, nên Ca nói tiếng Việt rất rành, lại biết ca vọng cổ rất mùi. Trước Tết Nhâm Thìn, Ca về thăm quê hương trong 2 tháng. Ca và em trai tôi, sinh viên năm tư Đại học Kiến trúc, đi du lịch từ Sài Gòn ra Đà Nẵng, Sapa, Hạ Long trong 10 ngày, đã có vô khối chuyện buồn cười để kể. Em trai tôi thường mặc quần tây, sơ mi, phải nói tiếng Việt rành rọt, thì dù đã hết sức lễ độ, yêu cầu gì nhân viên khách sạn cũng quăng cho cục lơ hoặc đáp ứng chậm trễ. Nhưng khi Ca xuất hiện trong bộ dạng quần sọt, áo thun ba lỗ, dùng thứ tiếng Việt lơ lớ, cố ý, chen ít tiếng Mỹ, thì tất cả những yêu cầu của hai anh em được đáp ứng nhanh chóng. Trong một quán cà phê tại Đà Nẵng, có 2 cô bé độ tuổi sinh viên đến làm quen với Ca. 2 cô bé xinh đến nỗi Ca thấy tim đập chân run. Trò chuyện một lúc, cô bé tên Tê, sinh viên năm thứ nhất khoa quản trị kinh doanh, một đại học ở Đà Nẵng, mời Ca tối mai đến nhà chơi. Cô bé cho cả địa chỉ và số điện thoại. Với một bó hồng rực cháy trên tay, quần tây, sơ mi trắng phẳng phiu, Ca đến gõ cửa nhà Tê. Không ngờ Tê nhăn nhó. Ăn mặc gì quê mùa vậy? Sao mới không quê mùa hả em? Ca hỏi lại. Thì quần short, áo ba lỗ như lúc trong quán đó. Cô bé phụng phịu. Vậy mà coi sang. Ca chân hững. Ăn mặc bất lịch sự vậy thì sao ra mắt gia đình em được? Tê giờ mới ỏn ẻn. Ba mẹ em đi thăm họ hàng ở Huế rồi. Tối nay và cả tối mai em đang ở nhà một mình. Ca kết thúc câu chuyện ở đó với câu kết luận. Thật bó tay. Về đến thành phố Hồ Chí Minh, Ca cũng được bao vây bởi các cô nàng xinh như mộng. Nhưng sau buổi đi bar, đi vũ trường, bao giờ Ca cũng được các nàng lai dắt thành công đến trung tâm thương mại cao cấp với yêu cầu tặng em giỏ sách, quần áo, nữ trang, hàng hiệu có giá vài trăm đến vài ngàn đô la. Nếu Ca không đáp ứng những yêu cầu trắng trợn đó, lập tức bị coi là Việt Kiều dỏm, giả và bị các nàng chia tay. Mùa đông ngay, Ca về lại Mỹ với vô số vết thương lòng và những kinh nghiệm đau thương về tình yêu. Chuyện kỳ cục về lối sống và hành xử của giới trẻ thì nhiều không kể hết. Tôi chỉ nêu ra vài hiện tượng tiêu biểu mà những nhà xã hội học Việt Nam đã đau đầu triền miên mà chưa có kết luận rõ ràng. Giới làm công tác hoạch định và quản lý về giáo dục thì chắc vẫn biết nền giáo dục Việt Nam đang ốm nặng, nhưng chưa biết bệnh gì và căn nguyên do đâu nên chưa kê đơn được. Câu chuyện suy ngẫm. Mai em không đi học. Thời gian làm tư vấn tâm lý tại một trường trung học cơ sở, tôi trực tiếp tư vấn cho nhiều học sinh có những than phiền về áp lực học tập mà thầy cô và cha mẹ đặt lên vai các em, khiến cho tuổi thơ của các em là những chuỗi ngày mệt mỏi, muộn phiền. Tôi xin giới thiệu vài tâm sự ngắn mà các em chia sẻ cho tôi. Một chiều tháng 10, có một học sinh nữ rón rén bước vào phòng tôi. Em ngồi lặng một lúc lâu, rồi bảo, em tên Hờ, học sinh lớp 9-3. Em trốn buổi sinh hoạt chủ nhiệm đấy cô à. Tôi hỏi, sao em làm thế? Em nhìn quanh lo lắng, rồi chậm rãi giải bày. Cô chủ nhiệm là bạn mẹ em. Tuần rồi, mẹ em tới nhà nhờ cô kèm cặp theo sát em. Cô lập tức đưa em lên bàn nhất, cho dù trong lớp em cao hơn nhiều bạn. Rõ ràng cô cũng giống mẹ thôi, xem em như một tù nhân cần theo dõi. Mẹ bảo kết quả Anh văn và toán của em trong mấy tháng qua chưa tốt, em thì đã cố hết sức rồi. Tôi hỏi thăm, em cố hết sức rồi là sao em? Em cảm thấy tâm trạng thế nào? Hờ ngồi thừ một lúc lâu rồi nói, thứ hai, tư, sáu, em học thêm Anh văn. Gia sư tới nhà em kèm 2 giờ buổi tối. Thứ ba, năm, bảy, em và một bạn nữa tới nhà một giáo viên dạy giỏi có tiếng trong trường để học toán. Thầy dạy chỉ riêng cho 2 đứa em thôi. Càng ngày em càng thấy chán ăn, chán học và không thấy cuộc sống của mình có gì vui nữa. Tất cả mọi người đều cùng một việc là học, học, học. Đêm, cứ chợp mắt là em bật thức dậy vì nhớ lầm là chưa làm bài tập toán. Giống như bị ám ảnh triền miên cô à. Rõ ràng em Hờ đã dần bước vào giai đoạn trầm cảm. Em mất ngủ, lo lắng và không cảm nhận được niềm vui. Bởi vì mẹ em đã cố gắng đầu tư tiền bạc cho con, bắt em phải thật giỏi, kỳ vọng quá nhiều vào kết quả học tập của em. Tháng 12 năm nọ, 2 em nam cùng vào phòng tư vấn. Ngập ngừng, một em xưng là N hỏi tôi, cô có làm trắc nghiệm EQ giùm em không? Tôi mỉm cười hỏi, em gặp vấn đề gì? N cúi đầu lý nhí, em chắc có vấn đề về trí não đó cô. Mẹ em hay hét lên là, tao không hiểu nổi mày nữa, ba mày là bác sĩ, anh trai mày có đủ các giải toán lý cấp trường, cấp quận. Còn mày, bói cũng không ra điểm 10 toán lý hóa là sao hả trời? Ăn cơm hay ăn gì mà đần độn vậy? Ngồi im vì bất ngờ một lúc lâu, tôi hỏi lại em thích học môn gì nhất và không thích học môn gì? Mắt N sáng lên. Em thích môn văn, văn em loại giỏi trong lớp. Cô dạy văn hay đọc bài em cho cả lớp nghe. Rồi N buồn bã. Em ghét học toán nhất. Môn lý, hóa, em cũng không cách nào có điểm cao cô à. Tôi hỏi tiếp. Mỗi khi mẹ rầy la em có phản ứng lại không? Dạ, em thấy mẹ nói đúng chứ. Cớ sao mà anh trai em giỏi giang thế? Còn em cứ lẹt đẹt. Mà mẹ cứ đây đi đây lại là em ngu lâu. Em cứ cố học cho mẹ vui lòng. Càng cố càng đuối sức cô à. Người mẹ của N đã sai lầm khi so sánh con với người này, người kia, xúc phạm và dán nhãn, khiến cho con trở nên mất hết tự tin, bắt đầu nghi ngờ chính mình, hoang mang và sợ sệt mọi thứ. Tôi phải giải thích cho em rằng, con người ta có 2 thiên hướng, hoặc là giỏi môn khoa học tự nhiên, hoặc là giỏi môn khoa học xã hội. Ít có ai giỏi một lúc cả 2 lĩnh vực nhau như vậy. Và em hãy tự tin lên. Bởi vì em có xu hướng khác anh mình, em giỏi khoa học xã hội hơn, em sẽ có con đường riêng của mình. Bởi mỗi cá nhân là một chỉnh thể riêng biệt, độc đáo và duy nhất, không ai phải giống ai và bắt chước ai cả. N ngồi nghe tôi chăm chú, khi về em vui vẻ. Cảm ơn cô, nói chuyện với cô em thấy nhẹ nhàng, lạc quan hơn hẳn. Mới gần đây, tôi nhận một email làm tôi buồn cười. Mà sao càng cười càng thấy mắt mình cay. Một em gái xưng tên G viết, mai em không đi học cô à. Cứ vào giờ anh văn là em thấy đau đầu, đau bụng. Là sao cô? Tại sao cứ giờ đó em lại thấy ruột mình quặn lên? Rồi đầu em cứ ong ong suốt, giống như em trong lò bát quái cô à. Qua tìm hiểu, tôi biết mẹ G là một thạc sĩ anh văn, tốt nghiệp tại Úc. Chị cũng là giáo viên nổi tiếng tại một trung tâm ngoại ngữ lớn. Trong khi đó, G lại chưa bao giờ thấy hứng thú với môn học này. Điểm số của G thấp, nên có đôi lần G bị mẹ phạt nhốt trong phòng cho tới khi viết được một bài luận bằng tiếng Anh chính xác về chính tả và ngữ pháp mới được ra khỏi phòng. Thật khốn khổ cho cô bé. Cái phương pháp sư phạm của mẹ em có thể đúng khi đứng lớp, nhưng lại sai khi dạy con gái, khi học hành kèm theo quá nhiều la mắng và hình phạt. Chính vì áp lực quá cao nên em cảm thấy đau bụng khi bước vào tiết học mà em chán ghét. Ba trường hợp tư vấn, ba hoàn cảnh khác nhau, nhưng các em có một điểm chung là mẹ của các em đã sai trong việc dạy con. Các bà mẹ tạo nên những áp lực, những gánh nặng ngàn cân đè nặng tuổi thơ các em. Lẽ ra, các em còn nhỏ phải được vui sống, hồn nhiên và yêu đời, nhưng các em lại thấy canh cánh lo âu, mất tự tin và có những biểu hiện của bệnh trầm cảm. Câu chuyện suy ngẫm. Mẹ nói nhiều quá. Trong thời gian làm tư vấn tại một trường cấp 2, không chỉ các em học sinh tìm tới tôi, mà còn không ít các bậc phụ huynh cũng có nhiều vấn đề cảm thấy nan giải, bí bách. Câu hỏi mà các bậc phụ huynh nêu ra không khó cho một người tư vấn cho tôi, nhưng câu trả lời và giải pháp của tôi đưa ra lại khó cho họ. Bởi khi phụ huynh tìm tới tôi, thì tất cả đã quá muộn màng. Một chiều tháng 9 năm ngoái, một phụ huynh gọi điện khẩn khoản gặp tôi để xin ý kiến về một vấn đề mà anh cho rằng nó làm anh đau đầu, nhức óc kinh niên. Anh xưng là T, một cán bộ sở khoa học công nghệ, một người cha luôn quan tâm chăm sóc gia đình, nhưng các con luôn làm anh thất vọng. Tôi có hai con, một con trai lớp 8 và một con gái lớp 6. Hai đứa con tôi bị chung một thứ bệnh trầm kha. Hai đứa lúc nào cũng không tự giác dậy đi học, tự giác ăn cơm và ngủ đúng giờ. Mỗi tối muốn nhắc hai con đi ngủ, tôi và vợ tôi phải hò hét, đe dọa, đàm phán cả buổi tối. Hai anh em mới rời tivi. Mỗi sáng, cả hai vợ chồng tôi gọi các con dậy đi học còn mệt hơn gọi đò. Thậm chí phải năn nỉ, ỉ ôi cả buổi, cả hai mới ngồi vào bàn ăn sáng. Chúng nhăn nhó, chúng khóc lóc, nước mắt ngắn dài. Quăng được chúng lên xe, chạy học tốc tới trường mới kịp giờ. Vì chuyện này mà vợ chồng tôi gây gổ lẫn nhau, đổ lỗi cho nhau và cùng cảm thấy bất lực, hết phương cứu chữa. Trong những buổi sinh hoạt với phụ huynh học sinh tại hội quán các bà mẹ, câu hỏi được các phụ huynh nêu cho tôi ở mật độ cao lại liên quan tới vấn đề làm việc nhà của các con. Một chị xưng tên Hờ, có con gái học lớp 9 và con trai học lớp 5. Chị kể, hễ tôi nhờ con làm việc nhà là chúng nó dậm chân, dậm cẳng, trả treo, nặng nhẹ với cha mẹ và cố tình trì hoãn công việc được nhờ. Sau đó thì chúng cũng làm cho có, làm như mèo mửa, làm như cố tình chọc giận cha mẹ. Thậm chí, khi được nhờ làm những việc hết sức nhẹ nhàng như quét cái nhà, rửa cái ly, lau cái bàn, chúng còn giả điếc, giả câm để quăng cục lơ luôn, không làm gì cả, không giúp gì cả. Cha mẹ có la rầy cũng bằng thừa. Chúng lầm bầm, cào nhàu, biện bạch bằng đủ loại bệnh đau nhức, cảm cúm mà chúng tưởng tượng ra. Gia đình chồng tôi và cả chồng tôi bảo con hư tại mẹ. Tôi có làm gì sai? Nhiều khi biểu các con làm mệt hơi quá, tôi nhờ chị giúp việc làm luôn cho xong. Một cô giáo tên V, giáo viên văn trong trường tôi, làm công tác tư vấn cũng gặp tôi và nêu lên những khó khăn của chị trong việc uống nắng con. Tôi có hai con. Một con đã học lớp 12 và một con đang học lớp 8. Tôi thường xuyên hò hét, quát nạt, bắt con dọn dẹp nhà cửa. Nhưng giống như nước đổ lá khoai, ly uống nước, chúng rải từ phòng khách tới phòng ngủ. Quần áo thay ra, nhét khắp nơi trong nhà, sách vở ném từ giường xuống đất, giày dép, nón vớ. Thì tới khi tới giờ đi học, lại lật tung cả nhà lên tìm mới ra. Quét nhà góc này là con tôi tấp vào góc khác. Cha cũng vậy, mà con cũng vậy, lộn xộn, lượm thượm. Thể nói động tới là hai con tôi rên lên thống thiết. Mẹ nói nhiều quá, con sống không yên với mẹ nữa. Rồi chúng bịt tai, trốn vào phòng, đóng cửa lại. Kể xong câu chuyện, chị V ngồi thừ ra, mệt mỏi, hai vai rũ xuống bất lực. Tôi thông cảm với chị nói nhiều bởi chị không biết lối ra cho vấn đề của mình. Căn bệnh chung của thế hệ gói ôm là đây. Hệ quả của việc cha mẹ quen làm thay con mọi việc, ấp yêu con quá lâu là con sẽ trở nên thích ỷ lại, thiếu tinh thần trách nhiệm và vô kỷ luật. Căn bệnh này khiến cho lớp trẻ gói ôm có nhiều khả năng trở thành những thanh niên không bao giờ lớn, ù lì, yếu ớt, thiếu khả năng làm việc nhóm, khả năng ra quyết định, khả năng thấu cảm và dễ bị đào thải trong môi trường cạnh tranh về năng lực. Muốn con có sự quan tâm và trách nhiệm với gia đình, muốn con ngăn nắp và tự giác làm việc, muốn con tự lập và tự chăm sóc bản thân, các bậc cha mẹ cần xây dựng cái gọi là nếp nhà. Mỗi thành viên trong gia đình có quyền và nghĩa vụ đối với gia đình mình. Cha mẹ phải thiết lập một số nguyên tắc trong cư xử và sinh hoạt gia đình. Dựa trên nguyên tắc đó, cha mẹ phải làm gương trước đã, rồi trao đổi với con và yêu cầu con tuân theo ngay từ khi con còn rất nhỏ. Ví dụ như, mỗi sáng đúng 7 giờ, con phải dậy để đi học mẫu giáo. Đi học về, con phải biết xếp giày vào kệ giày. Ba lô đi học phải xếp ngay ngắn trên bàn học. Phải rửa tay trước khi ăn. Mọi việc cha mẹ giao cho con tùy theo độ tuổi, đúng thời gian quy định, và cha mẹ không làm thay con trừ khi con ốm đau. Cha mẹ không cần dùng đòn roi hay quát nạt. Con sẽ làm như một thói quen, một trách nhiệm. Như lẽ đương nhiên con cần phải sống và cư xử như vậy. Cha mẹ không quá nhiều thương yêu và quá ít nghiêm khắc. Vì như vậy con sẽ ích kỷ và ỷ lại. Cha mẹ cũng không nên quá nhiều nghiêm khắc và quá ít thương yêu. Vì con sẽ mất dần tự tin, sống khép kín và không muốn chia sẻ tâm tư, tình cảm với bất cứ ai. Trách nhiệm với bản thân và gia đình sẽ giống như một dòng chảy tự nhiên trong sự trưởng thành của con, được soi rọi bởi tình thương và sự kiên nhẫn của cha mẹ, được thẩm thấu như mưa thấm dần vào đất. Câu chuyện suy ngẫm. Mẹ ơi, cái iPad đã bắt mất bạn con. Con gái của tôi là Su Su, 6 tuổi. Một đứa bé năng động và hay cười. Mỗi chiều đi làm về, tôi hay dẫn bé sang hàng xóm chơi, để bé kết thêm tình bằng hữu với trẻ con xóm giềng. Chẳng bao lâu, Su Su còn có một biệt danh do các cô chú hàng xóm đặt cho, là Su rộn ràng. Một trong những đứa trẻ trong xóm mà Su Su thích chơi là bé Bông, ở cách nhà tôi 2 nhà. Hai đứa quấn quýt nhau lắm, không biết bao nhiêu chuyện mà chúng kể cùng nhau và bao nhiêu trò chơi mà chúng nghĩ ra để chơi bên nhau. Nhiều khi tôi gọi Su Su về ăn cơm mà 15-20 phút sau nó mới chịu về. Có khi Su Su đang ăn cơm đã nghe Bông đứng trước cửa gọi, "Su Su ơi, sang chơi đi." Thấy Su Su có một người bạn như vậy, tôi rất mừng cho con. Thế rồi, người cô ruột của Bông từ Cần Thơ lên Sài Gòn học một khóa dài hạn nâng cao kiến thức nghề. Để cháu bớt ồn ào, chạy giỡn, cô ấy cho bé Bông mượn iPad chơi game. Hầu như chiều nào, bé Bông cũng say mê cái iPad, với vô cùng nhiều trò chơi mới lạ. Bé Su sang chơi mà Bông cũng cứ cắm mặt vào iPad, chỉ nói vài câu chiếu lệ như: "Su biết chơi game này không? Su cứ chơi búp bê của tôi đi." Mới đầu Su Su chơi loanh quanh cạnh Bông, sau chán quá bỏ về. Hôm sau cũng thế. Đến ngày thứ tư, hết cả kiên nhẫn, Su Su chạy về nhà, xà vào lòng tôi thổn thức: "Mẹ ơi, cái iPad đã bắt mất bạn con rồi." Tôi vuốt mái tóc tơ của con mà nghe buồn lan ra trong lòng. Anh trai tôi có một con trai duy nhất, đặt tên là Tờ. Lúc nhỏ, Tờ là một đứa bé xinh đẹp, giỏi giang, thông minh và năng động. Tờ từng đậu rất nhiều giải thưởng về văn nghệ và toán cấp trường, cấp quận trong những năm cháu học cấp 1. Nhưng khi bước vào lớp 6, Tờ nghiện game. Tờ trốn học ra quán net ngồi, mất bài và bắt đầu mất căn bản dần. Tờ ngủ gục trong lớp và không làm bài tập, nên thầy cô chủ nhiệm thường xuyên viết giấy mời ba mẹ Tờ lên để mắng vốn. Tờ bỏ học vào giữa năm lớp 9, sau bao nỗ lực cứu con của cha mẹ Tờ, nhưng bất thành. Tờ gầy nhom vì thiếu ăn và thiếu ngủ, cái nhìn luôn ngơ ngơ, bất ổn, dáng đi thất thểu, ma quái. Tờ thông minh, giỏi giang và năng động ngày xưa biến mất. Cả họ tôi, ai cũng lắc đầu, ngao ngán. Điện thoại thông minh, iPad, iPhone, không phải là phương tiện giáo dục. Nó quá hấp dẫn, mà trẻ thì không học được kềm chế. Nó là phương tiện giữ trẻ hữu hiệu, nhưng cũng là nhà giam, hạn chế tất cả kỹ năng cần cho một đứa trẻ để trưởng thành. Thậm chí, nó là phương tiện hủy hoại sức khỏe, tinh thần và nhân cách một đứa trẻ nếu cha mẹ lơ là. Một đứa trẻ nhỏ như Su Su hay bé Bông cần gì? Lẽ ra, một đứa trẻ như Su Su, như Bông cần là niềm vui chơi cùng bạn bè, cùng thiên nhiên an hòa. Trong vui chơi, trẻ học được sự kiên trì, sự trung thực, sự nhường nhịn, sự chia sẻ, và từ đó hình thành kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, tinh thần hợp tác và làm việc nhóm. Trong vui chơi, trẻ có được trí tưởng tượng phong phú, ước muốn tìm tòi, học hỏi. Quan trọng hơn, trẻ phát triển được lòng yêu thiên nhiên, lòng nhân ái, sự cởi mở, sự phóng khoáng mà thế giới chạm và lướt không bao giờ mang tới. Trong vui chơi ở môi trường học đường, trẻ có được tình bạn bền chặt, lòng yêu trường, quý mến thầy cô, sự cân bằng về tinh thần. Trong vui chơi tại nhà cùng cha mẹ, mối quan hệ giữa trẻ và gia đình được củng cố. Trẻ trở nên tự tin, cởi mở và mạnh mẽ. Mái ấm gia đình từ đó sẽ là thành trì vững chắc, bảo vệ trẻ trước mọi cái xấu, mọi cạm bẫy. Đi bụi để khỏi chết ngạt. Hay câu chuyện của một đứa con trai đi bụi. Tôi năm nay 17 tuổi, học xong lớp 11 và chuẩn bị lên 12. Tôi luôn là một đứa ngoan, ngoan đến nỗi khó ai tin một ngày tôi bỏ nhà đi. Người lớn đôi khi cho mình nhiều quyền hạn quá, và chẳng biết con mình nghĩ gì, cảm nhận ra sao trong mọi việc. Cha mẹ tôi cùng thành đạt, cha tôi có bằng tiến sĩ, thường đi dạy học ở nước ngoài. Mẹ tôi là giáo viên cấp 2, có tiếng dạy giỏi và nghiêm khắc. Gia đình nội ngoại của tôi, ai ai cũng thành danh. Cô chú tôi đều là bác sĩ, và gia đình bên nội có truyền thống nghề y. Tôi là con trai duy nhất của ba mẹ, thừa mứa về vật chất, nhưng tôi không nghĩ mình may mắn khi sinh ra trong gia đình kiểu mẫu như vậy. Hình như ba mẹ đều coi tôi là siêu nhân. Suốt tuổi thơ tôi là một niềm tự hào của ba mẹ. Tôi chỉ có điểm 9 và 10, không có quyền rớt xuống điểm 8 ở bất cứ môn học nào. Hễ tôi lãnh về một điểm 8, cha mẹ coi đó là tai họa và họ bắt tôi phải xấu hổ về điều đó. Tôi không được chạy nhảy, đá banh, đi bơi cùng bạn bè hay vui chơi tại các khu du lịch. Lịch học thêm toán, lý, hóa, anh văn, xếp kín thời khóa biểu trong ngày. Tôi không cần tự ủi đồ, không cần dọn phòng, không cần gấp quần áo, không cần phụ ba dọn vườn hay đổ rác, không cần làm bất cứ việc gì ngoài học và học. Bạn bè gọi tôi là cả đẩn vì cặp kính cận 5 diop trên mắt tôi, cùng vẻ mặt ngáo ộp khi tôi ngồi nghe bạn bè bàn bạc về mọi thứ trên đời. Như ánh sáng ma trơi từ đâu có, bướm và chuồn chuồn sống bao lâu, thế nào là trận banh ngoại hạng, thế nào là việt vị, thế nào là phạt 11 mét. Lên cấp 3, hình như tôi không còn thời gian ăn và ngủ. Thầy cô nào giỏi, mẹ tôi lặn lội đến xin cho tôi học. Tôi thích ngành điện lạnh, mẹ khăng khăng bắt học y khoa. Mẹ buộc tôi học thêm anh văn tại các trung tâm ngoại ngữ để đi du học. Câu cửa miệng của mẹ là: hôm nay con giải được bao nhiêu bài toán, bao nhiêu bài hóa? Hay: kiểm tra toán hôm nay con được bao nhiêu điểm? Đừng để thầy cô than phiền nghe chưa. Một ngày tôi chỉ được ngủ khoảng 4-5 giờ, không tivi, không nghe nhạc, không phim ảnh, không sách báo. Mẹ như một cảnh sát cẩn thận nhất, chuyên nghiệp nhất. Tôi bị mẹ theo dõi ngặt nghèo từng giờ học, từng ngày học như một tù nhân không tuyên án. Mẹ thường xuyên kiểm tra tập sách và bài vở, kiểm tra luôn điện thoại xem tôi quan hệ với ai, có để ý bạn gái nào không. Năm vừa qua, bạn bè đổi biệt danh cho tôi từ cả đẩn sang cục cưng của mẹ, vì mẹ hay đến trường đưa cho tôi mấy món đồ như khăn giấy, nước cam, nước yến, kẹo ngậm trong giờ nghỉ trưa của lớp. Sự yêu thương cưng chiều của mẹ khiến tôi khổ sở. Các bạn gái trong lớp thường bấm nhau cười đầy hàm ý khi tôi đi ngang qua, và một vài bạn còn nhắn tin rủ tôi đi ăn kem một cách tha thiết, thực chất là để làm tôi quê. Vì họ đồn nhau, hễ tôi đi đâu là mẹ tôi sẽ đi theo. Các bạn trai thì thường vẽ chiếc áo ngực phụ nữ và chỉ cho tôi với câu hỏi ghi thật to: con khô mực phải không? Để phím chỉ tình trạng thiểu năng của tôi về phái nữ. Nhìn vẻ mặt tức giận của tôi, cả lớp cùng cười phá lên. Tôi thấy hình như tôi không được chấp nhận trong một tập thể vì tôi không giống ai. Tôi thấy hoang mang thật nhiều vì sự khác thường của mình. Tôi là ai? Tôi sống cho ai và phấn đấu cho ai? Có phải tôi là con rối trong tay ba mẹ tôi không? Cả đời tôi là để mặc cho ba mẹ. Nhào nặn. Tại sao tôi đạt điểm cao, tôi không hề thấy vui? Ngoài những bài toán, bài hóa, trong đầu thực chất của tôi có giá trị gì trong mắt bạn bè không? Cuối tháng 11, sau khi thi xong, các bạn lớp tôi tổ chức ăn uống và xem phim tại nhà bạn M. Tôi xin tham gia, các bạn khá ngạc nhiên, nghi ngờ, nhưng cũng sau đó vui vẻ đồng ý, không xin phép mẹ. Đợi mẹ đi làm, tôi mở cửa đón xe ôm đi. Buổi liên hoan thật vui. Tôi mua ít chai bia về chiêu đãi bạn bè. Tôi như vừa được khai hóa, được sổng chuồng. Tôi bỗng cảm nhận rằng có khoảng đời khác mà tôi đã đánh mất hay bị tước mất sự thoải mái, sự tự do, những trận cười, những trò chơi vô tư cùng bạn bè trang lứa. Sau buổi liên hoan, tôi bán luôn chiếc dây chuyền mẹ tặng và rủ hai bạn nam cùng lớp đi Vũng Tàu chơi. Đó là chuyến đi bụi đầu tiên của tôi. Tôi thật sự là tôi, một tù nhân thoát khỏi thứ gông cùm vô hình mà ba mẹ đã trói chặt lấy tôi. Chúng tôi tắt hết điện thoại di động, tắm biển, uống bia và hút thuốc lá. Có lúc chúng tôi nằm nhìn biển và hát nghêu ngao. Có lúc chúng tôi chạy đuổi nhau và cười thật to. Khi tiêu gần hết tiền thì ba thằng tôi đón xe về. Mẹ tôi đã khóc, ba thì nổi điên, la hét, răng dậy. Tôi kệ, ngồi trơ ra, chẳng thấy mình có lỗi gì. Nếu như tôi xin phép mẹ, chẳng bao giờ mẹ cho phép tôi đi như vậy cả. Tôi thấy tôi thật sự trưởng thành sau khi rời xa mẹ. Năm nay tôi sắp lên 12 rồi, phải học thật căng trong mùa hè này. Nhưng tôi quyết tâm không học y khoa như ba mẹ muốn, và tôi cũng rất tâm đi bụi vài lần nữa. Tôi muốn được chút tự do, được sống cùng bạn bè trang lứa, được chấp nhận và thoát khỏi cái bóng quá lớn của ba mẹ, được là chính mình. Tôi đâu có gì sai trái. NH